tiền. Cho nên khi mà đến với các vị thầy thì chúng ta phải chuẩn bị cho cái giáo trình tu tập cho người cư sĩ để chúng ta luyện tập ở trong cái tư thế của người cư sĩ. Cho nên nó thuận từ đức ly dục ly ác pháp cho đến pháp ly dục ly ác pháp, rồi chúng ta mới bước chân vào tu sĩ thì chúng ta thấy mỏ chúng ta chỗ nào chúng ta thấy nó mỏ trước. Nếu còn mới vô mà nếu mà không chuẩn bị như vậy thì thầy vô mà theo sóng thách hạt của một vị tu sĩ thẳng tâm thì coi như người ta đổ vỡ. Ở đây thầy hai mấy năm thật sự là khép chặt yêu giới là đổ hết, cứ đổ. Đổ nghĩa là cái người nào mà ráng chịu đựng trong một năm đó, là họ ức chế quá độ họ cũng bị đổ. Rồi trong khi cái pháp tu thì nó có nhiều cái nó đưa đến cho chúng ta có nhiều cái sai lạc, là tại vì cái nếp tu của chúng ta từ lâu, cái pháp đại thừa đó, nó đã dạy người ta thở thành cái nếp ức chế chứ không phải là cái nếp xa. Cho nên cứ hãy vô thì nhiếp tâm cho hết vọng tưởng thôi. Thậm chí như ở đây bây giờ có một số người dạy vào để tu, cứ họ cứ nghĩ rằng hết vọng tưởng là nó phải làm cái gì thầy cũng chả hiểu, mà họ cứ mong cho hết vọng tưởng thôi. Nhiếp tâm là có vọng tưởng là tìm mọi cách để làm cho nó hết vọng tưởng, bạn thầy không cần cái gì nữa. Vọng tưởng hay không thì không cần, bởi vì cái đối với cái phương pháp của Phật khi mà muốn không vọng tưởng người ta không ức chế mà không vọng tưởng, nhưng mà người ta không phải cần cái chỗ mà không vọng tưởng, vì nó có cái đề mục của định niệm hơi thở. Thì Đức Phật nói khi mà cái tâm của mình nó bị động mà mình muốn cho nó tịnh thì mình chỉ dẫn nó tịnh thì nó tịnh, nhưng mà nó có mục đích tịnh đó, nó không có phải cái thành đạt được cái gì hết, mình cứ ở trong cái trạng thái tịnh đó thì coi chừng mình sai. Mà khi chỉ cần là mình tu đúng cái pháp để cho nó ly dục ly ác pháp thôi. Cho nên ví dụ như con về đây mà thầy dạy tu bắt đầu dạy về cái định niệm hơi thở, đi kinh hành, đi biết bước mình đi thôi. Mà không khéo thì mình đi để bước biết bước đi đó, thì cái mục đích mình thấy cái kết quả là cái chỗ mình bước đi là không niệm khởi là mình đã ức chế. Như vậy là bây giờ bước đi mà sao lại không ức chế? Đó là cách thức mà phải hiểu. Chứ nếu không hiểu thì mình đi kinh hành bị ức chế này, hít thở đưa vào hơi thở là bị ức chế này. Đó, thành ra khi mà vào cái đề mục đầu tiên thì thầy dạy thì các con lưu ý kỹ, thì đây là những cái phương pháp tu tập cho cái người cư sĩ đầu tiên đó, là họ phải nắm vững. Còn cái người tu sĩ là kể như phải vững cái này rồi hết rồi, cái đâu phải tới cái người tu sĩ mà tu cái này đâu. Người tu sĩ tới cái chỗ mà người tu sĩ tu là họ đã thuần, họ không bị ức chế, mà họ đã xả những cái tâm thô họ. Vì trong cái đời sống cư sĩ đó, họ có nhiều cái pháp ác xung quanh họ, họ có những cái duyên để mà cho họ xả. Cho nên họ từ đó họ đã thấm nhuần được ở trên cái phương pháp định vô lậu, họ đã quan sát, họ dùng cái tri kiến mà họ giải quyết được hết mọi mặt. Đó là giai đoạn người cư sĩ. Về cái chỗ mà nhiếp tâm họ không bị ức chế nữa, thì đó là cái giai đoạn của người cư sĩ. Đến giai đoạn người tu sĩ á, thì lúc bây giờ người ta ngồi, người ta rất là thanh thản, bởi vì người ta đã quen đi với cái xả tâm, người ta đã quen với cái pháp mà vô lậu rồi. Thì người ta ngồi là người ta quen tâm, người ta bằng cái phương pháp tứ niệm xứ ở trên thân cỏ tâm pháp người ta quán, người ta quen. Còn như bây giờ mình chưa có trải qua cái định niệm hơi thở, mình ngồi quen, thì thầy nghĩ là bây giờ khi mà con bị cái cảm thọ đau ở trên thân con, mà để quét cái cảm thọ đau con biết cách nào quét ra cho được. Còn người ta cảm thọ đau đó, người ta chỉ cần an tịnh thanh hạnh, tôi biết tôi vô an tịnh thanh hạnh, tôi biết tôi thứ hai, mình nhắc nó vài ba lần thì cái thanh này nó không đau nữa. Nó không đau nữa tức là mình quét cái chướng ngại, cái chướng ngại ở trên thân của mình nó ra khỏi. Còn mình quét không ra khỏi thì coi như mình không có phương pháp đâu. Còn em có nói rất hay, bây giờ ngồi đây mà cái tâm nó cứ nghĩ, nó khởi niệm. Người ta có quét, người ta có cái phương pháp người ta quét cái niệm đó ra được. Người ta làm cho thân tâm người ta nó trở thành nó an tịnh được. Cho nên cái bài pháp mà Phật dạy mình trong kinh niệm hơi thở đó, là dạy mình an tịnh tâm hạnh, tôi biết tôi biết vô an tịnh tâm hạnh, tôi biết cứ nhắc thôi chứ mình không ức chế nó chỗ nào hết, mà nói lại hết, nó không niệm mà nó an tịnh thật sự. Cái phương pháp dẫn tâm vào đạo mà, thành ra mình chịu khó mình tập nó mang được kết quả. Khi mình ngồi tu là tứ niệm xứ có chướng ngại trên đó mình quét, cho nên Đức Phật nói trên tứ niệm xứ được khắc phục tâm ưu, cũng như trên thân quan thân tôi nhìn thấy cái thân tôi nó có cái cảm thọ đau chỗ này thì tôi biết tôi phải dùng cái gì để mà đẩy lui cái cảm thọ để cho thân tôi trở về bình an. Cho nên suốt ngày ngồi chơi mà cái thân của mình nó bình an, nó có chướng thì đuổi, mà cái tâm nó có khởi niệm là mình đuổi. Thành ra lúc bây giờ thì có cái phương pháp làm cho nó an được. Vậy mà cuối cùng thì mình mới chuyển qua cái thân hành niệm để quyết cái di tế, để tập cho nó định tĩnh, để cho bảy nghiệp chi nó xuất hiện, tức là bảy cái năng lực của đạo Phật nó xuất hiện, để từ đó mình sử dụng. Mình
lên trình độ đó là sao?
Cao lắm.
Con thấy coi như bây giờ trong cái giai đoạn con thì coi như con là phải mà đi ngồi biết ngồi, thở biết thở thôi.
Đó, biết nhưng mà tập đừng ở chế.
Tập giai đoạn tỉnh giác
đó. Tỉnh giác mà đừng ở
chế. Xuyên qua cái giáo án của thầy thì con thấy như là thầy dạy mình phải làm thế nào mà điều khiển được cái ý của mình. Cái ý mình đừng có loạn động, mà mình bất kỳ khởi ý gì mình phải biết cái ý của mình nó khởi lên và mình đừng có sao nó là được,
có thể điều khiển nó. Bắt đầu ở tại nhà con đầu tiên thì dạy vô cái đề mục đầu đó là phải đi dạo sang bản này thôi, không có tập nữa. Thì bắt đầu dạy về, bởi vì cái hơi thở là cái thân hành nội, mà cái mình đi đứng nằm ngồi hành động đó là trong ngoài, gọi là thân hành ngoài. Thì mình phải tập hai cái bài pháp này, thì hai bài pháp này nó có hai cái định. Một cái định mà về hơi thở thì gọi là định niệm hơi thở, rồi cái định mà đi tới đi lui kinh hành thì nó là định chánh niệm tỉnh giác. Hai cái định nói kịp câu hữu, hai cái định này
đi đâu với nhau
không thể bây giờ nội với hoài phải đi đâu nha. Thì do đó cái nội về cái hơi thở thì nó có nội lực của hơi thở, mà về cái đi của mình nó có ngoại lực của cái hành động đi. Thành ra hai cái này mà nó trở thành cái lực, nó kết hợp lại nó thành nội và ngoại lực ấy, thì mới đủ trọn vẹn mà thân chánh chi nó mới xuất hiện. Còn nếu mà mình tu tập có cái ngoại không thì không có nội thì nó không xuất hiện.
Nên tu tập là hai pháp cơ hữu với nhau. Như vậy là thầy dạy cho con là tập cái tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng ra.
Đó vậy đó. Cho nên bây giờ ví dụ như đầu tiên con vô tập thì ngồi là hít thở. Mà hít thở thì ngồi, mà hãy đi thì lưu ý đi, chứ không nên được đi mà tập trung vừa hít thở và vừa đi thì nó bị phân tâm. Cho nên vì vậy mà khi ngồi nó có những cách, nó có trường hợp nó xảy ra. Khi ngồi mà bây giờ ngồi trong cái thời này, ví dụ như 7 giờ cho đến 8 giờ trong khoảng thời gian mình ngồi tu, mà mới có 7 giờ rưỡi nó buồn ngủ. Mà nếu mình cứ ráng mình ngồi tu thì nó buộc lên xuống. Buộc lòng mình phải đi. Nhưng mà đi không phải tập trung ở trong bước đi. Tại vì mình trong cái giờ mình còn đang tu hơi thở. Cho nên đi để cho cái thân nó động, nó đừng có yên, nó đừng có ngủ, mà lại tập trung ở trong hơi thở. Nghĩa là mình làm sao mà khi mà tập tu tập vậy đó, mình tách lìa ra. Lúc bây giờ đừng có để cái tâm mình nó phân ra hai. Con đi vừa biết hơi thở mà vừa đi là bị phân tâm. Không được. Cho nên mình cứ mới đầu mình tập thì mình cứ nhắc cái tâm mình bám chặt vô hơi thở, không biết đi mà không biết hơi thở. Lần sau lần cái nó bắt biết hơi thở đi, nó vừa biết hơi thở mà nó không biết đi. Chứ không khéo nó vừa biết đi mà vừa biết hơi thở thì cái tâm mình nó dễ phân. Hai cái hành động một lượt thì tức là nó dễ bị phân tâm.
Nhảy qua nhảy về,
nó nhảy qua nhảy về, nó phân tâm. Cho nên vì vậy mà khi bị buồn ngủ thì ngay đứng dậy đi thì cứ dừng giữ hơi thở mà đi cho hết giờ. Còn bây giờ đi thì coi như nó không buồn ngủ đâu. Đi là kiểu buồn ngủ. Cho nên cái đi giờ cái tập nhặt lại thì có thể mình tập xuống thời gian được không sao đấy. Nhưng mà có cái điều kiện mình chưa tập ngồi đi lâu thì nó mỏi chân. Cho nên có quyền ngồi thì, nhưng mà ngồi làm sao bây giờ ngồi né thở, bởi vì ngồi thì cái thân không động đậy rồi. Thì ngồi con có thể đưa cánh tay ra vô như thế này, bởi vì thân ngạch hoài mà. Con tập như thế này con thấy cánh tay đưa vô để mà cái tâm mình tỉnh thức trên cái hành động ngoài của nó. Bởi vì bây giờ chân hai chân mình đi mỏi rồi. Con đưa ra như thế này thì con cái tay bên này con thấy đưa vô, con chú ý đưa vô. Con đưa ra. Con ngồi nghỉ nhưng mà con dẫn theo được hành động của anh con. Con dẫn giống như mình đi kinh hành chứ. Nó đâu có khác. Vì cái hành động ngoài mà.
Thân hành động.
Tu ở trên cái thân động, tức là thân hành niệm đó. Mà khi đã nói niệm giác chi, con nghe nói niệm giác chi thì con tưởng là mình niệm trên đó, không phải đâu. Cái niệm giác chi nó xuất hiện là cái thân hành của mình, cái thân hành là thân hành niệm. Cho nên cái thân hành của mình nó trở thành cái niệm cho cái tâm của mình. Cho nên nó nhịp nhàng, tự động mà nó xuất hiện thì nó nhịp nhàng, nó đều đặn, đúng không? Con đi cái bước đi không có bước dài bước ngắn đâu, nó đều, cái bước nào nó giống như bước nào hết. Còn con ngồi hơi thở con thì như con thoi, nó đưa tới đưa lui, nó đều, chứ không phải lúc nó dài lúc ngắn, lúc nó như thế này lúc khác, lúc nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Nó tức là nó niệm giác gì nó xuất hiện, nó mới được vậy. Khi nào con ngồi con thấy thở, con nghe hơi thở thông suốt, tự nó chạy ra chạy vô vậy đó, thì đó là niệm giác gì nó có. Vì cái niệm là cái hành động của nó. Thành ra cái lưu ý để cho mình biết được cái niệm giác gì nó xuất hiện thì nó phải thông suốt đó. Còn nó không có thì mình vận dụng, mình thở ra thở vô thì nó không thì thầy dạy thì các con sẽ lần lượt các con sẽ thấy từng cái kỳ của nó.
Lúc đó thầy là con tập mấy tháng cho đến xong chưa?
Nhớ biết cứ tập xong rồi ba tập
rồi đến chuyện này xong rồi không kiếm lại cái khác
vậy đó. Đó thì thầy bảo cứ vô nó xong, bởi vì cái sống của mình là cái hành đi rồi. Bởi vì mục đích của mình vô đây là mình đi dùng cái áp pháp để mình đạt được bất động tâm. Chứ mình chưa có nhập thiền định gì được hết. Rồi tất cả những cái pháp mà mình tu là mục đích của mình để mà đạt cho được cái mục đích ly dụng cái áp pháp để vào cái bất động tâm thôi. Tức là cái tâm thanh thản an lạc vô sự. Nhưng mà bây giờ cái tâm mình nó còn tham sân si trong này này thì nó có thanh thản an lạc vô sự. Nhưng mà sự thanh thản an lạc vô sự đó nó không phải có giải thoát. Không có cái trạng thái giải thoát. Nhưng mà khi nó ly rồi thì nó có cái trạng thái giải thoát. Nó làm cho mình thân nó nhẹ nhàng, nhẹ bươn lên. Nó làm cho tâm mình nó sống ra ra. Ở cái thanh thản an lạc vô sự, tuy rằng cái danh từ nó có từng cái cấp, từng cái cấp. Còn ví dụ con tu sâu thì cái trạng thái đó nó khác xa lắm. Người đời không có nếm được cái mùi vị đó đâu. Cái mùi vị thanh thản an lạc vô sự. Họ có cái tâm thanh thản an lạc vô sự, nhưng mà cái thanh thản an lạc vô sự trong tham sân si. Bây giờ cái tâm nó còn tham sân si. Còn mình ly ra rồi thì nó cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự nó lại khác, bởi vì nó ly tham sân si. Cho nên đừng nghĩ rằng cái người tu á nó còn giống như người phàm phu không giống đó. Thân tâm họ nó nhẹ nhàng lắm. Cho nên càng tu á thì cái cơ thể thì bệnh, nhưng mà nó có thọ hành. Cái cơ thể con thấy mình cái cơ thể cái chân của mình vậy, nó bình thường vậy mà sao nó đau nhất ở trong này, tưởng là nó bị bong gân này kia. Nó không có đâu, cái đó là thọ hành mình đi thân hành niệm, nó thọ hành nó đang. Cho nên cái cô Kim Tiên cô ở bên Mỹ mà cô ấy đi tu, cô đi còn đi để cái chân sao nó thôn tới trên đầu đau quá. Ờ cô mới kêu thầy ơi thầy cứu con. Sự thật nó không phải, đó là cái thọ hành cái thọ ma mà nó biết cái pháp này nó sẽ dẹp tụi nó đi,
dẹp cái giặc tu để vượt qua cái đó.
Rồi bắt đầu nó cô không cái đó, cô không biết sao thân mình đi như thế này mà đau quá. Cô kêu thầy, cô ở trong thất cô kêu thầy, thầy ơi cô không sao con gặp khổ sở quá nhiều này. Nó không có gì hết, một là con chỉ tác ý như thế này nè. Một là chết, hai là tao chứng qua A-la-hán, chứ tao không sợ mày đâu. Thì ngay đó nó giảm liền luôn cái người lực kinh khủng của con người mà. Cho nên thầy chỉ gặp thầy là chỉ cần chết bỏ, cử đi cho mạnh đi. Đừng có sợ mà hơi để rung rung mà để xuống cho nó đau, để cho mạnh vậy đi, nó đau chết bỏ đi. Cho nên Đức Phật thấy cái sức đau tận cùng của sinh mạng chịu đựng của mình thì sẽ mạnh hơn. Thế là mình chịu đựng cái sự đau đó đi, mình đạp nó vài cái thì nó chạy mất à. Còn mình sợ nó đi nhẹ nhẹ nó cứ đau hoài. Thành ra nó ở đây nó có cái trường hợp này gan dạ lâm lì. Chứ một cứ ở mình cứ mà gặp cái trường hợp một là chết, hai là tạo chứng quả là không, tao không có sợ chết đâu. Thì bắt đầu cái cảm thọ đó, cái cảm thọ ma nó sợ, nó sợ cái gan dạ của mình. Cũng như con thấy như ở đây có cô Nguyên Thanh á, cô tu cái mặt cũng ngứa, hễ ngay nhiếp tâm vô mà nó an ổn rồi thì bắt đầu ngứa. Nó ngứa, wow, nhiều chuẩn đã ngứa lắm. Ngồi thầy mặt không được hoàn, không được thay chọn được gì hết, hoàn toàn ngứa để ngứa cứ cho mày chết thì tao vô pháp tao đi thôi. Vậy mà thôi, là gan đi.
Khi mà tu về định niệm hơi thở, nếu mà mình trong tình trạng bị buồn ngủ thì mình vẫn đứng dậy đi nhưng mà chú tâm vào cái hơi thở. Thì sáng nay con thử áp dụng trong cái trường hợp mà cái pháp môn tu đầu tiên trong cái thời khóa mà trong tuần 7 thầy dạy đó, thì khi thì đi kinh hành, khi thì là chú tâm vào hơi thở, thì con đi nhưng mà khi mà chú tâm hơi thở con vẫn đứng và chú tâm hơi thở vẫn được.
Được,
thành ra con thấy rất là thuận tiện. Trong trường hợp mình không có thuận tiện ngồi
chú tâm theo dõi hơi thở, chứ không có theo dõi bước đi, hoặc là chú tâm trên hành động đứng của mình. Nhưng mình ví dụ bây giờ mình còn buồn ngủ đi, bắt đầu mình đứng dậy mình đi, không có chú ý ở dưới bước đi, mình chú ý đang làm những cái điều kiện mà cần thiết để hiện tượng của con được. Coi cái đề mục đầu tiên này con sẽ tu tập nó. Thì đầu tiên thì chỉ dẫn cái tâm mình biết hơi thở ra vô thôi. Thì cái kết quả của nó đó, cái kết quả của sự dẫn tâm vào cái hơi thở đó, thì cứ năm hơi thở đó mình nhắc nó một lần. Mà năm hơi thở nhắc nó. Và mỗi lần mà con nhắc hơi thở vậy đó, thì con nhớ rằng là trước khi mà mình nhắc đó, thì mình có thở nó ở trên thân con nín thở là tức là con thở hơi thở ra hết rồi, còn mới nín con tức là con tắt ý thì con không có con có thở. Khoảng thời gian là nếu mà câu tắt ý dài con phải nín thở thở này lâu, câu tắt ý nó ngắn thì con nín thở nó nhanh. Ví dụ như cái câu mà tắt ý của nó hít vô tôi biết thở vô, thở ra tôi biết thở ra, mà nếu mà con có thấy cái hơi thở mình muốn cho nó cái câu nín thở nó ngắn thì hít vô thở ra, con nói vậy cũng được. Chứ không phải cần phải nói hết một cái câu hít vô thở ra thì con nói vậy nè, thì cái ý cái tâm của con nó sẽ biết rằng con sẽ hít vô biết thở ra. Còn nếu mà con nói hết một câu hít vô tôi biết tôi vô thở ra tôi biết tôi thở ra, thì con nói hết câu đó thì coi như nín thở nó lâu không, mà tùy theo. Thế nếu mà khi mà mình tác ý mà nín thở lâu á, thì khi mà bắt đầu mình thở là thở đó, thì nó có cái sự chú ý của mình nó lại kỹ hơn, nó kỹ hơn. Bởi vì là khi mình nói rồi đó, tác ý rồi thì mình hít vô mình thở ra thì mình chú ý rất là kỹ. Không do đâu.
Thầy sẽ hỏi là khi mà thầy dạy câu tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì tác ý luôn cả hai câu đó rồi mới hít thở.
Rồi mới hít vô mới thở ra, chứ không phải tác ý một câu. Ví dụ như câu thứ nhất hít vô tôi biết tôi hít vô, rồi thở ra tôi biết tôi thở ra. Thay vì người ta ngắt ra hai câu này thì người ta hít vô tôi biết tôi hít vô, rồi bắt đầu người ta hít vô, rồi xong rồi người ta nín thở, rồi người ta lại tác ý thở ra tôi biết tôi thở ra rồi mới thở ra. Như vậy nó không hết một cái chu kỳ của hơi thở. Vì cái chu kỳ hơi thở là hít vô thở ra là một chu kỳ nữa. Còn cái này mình hít vô là mới có nửa chu kỳ, thở ra mới là hết cái chu kỳ của nó. Cho nên bây giờ mình cắt ý luôn cả hai chu kỳ của nó thành một hơi thở và là một tích. Con cắt ý luôn chứ không phải được cái ý vậy. Do khi mà con cắt ý một nửa cái chu kỳ của nó thì nó có cái tai hại. Cái tai hại là khi mình hít vô rồi mình phải nín thở lại, tức là nín tồn khí ở trong cái mũi mình, khí nó vòng trong này, cái làm sao mình thở ra được, mình phải nín thở rồi tắt ý. Cho nên mình tắt ý á thì tức là mình rồi mới thở ra, thì như vậy là bị giữ khí ở trong mũi mà lâu ngày nó sẽ bị bệnh. Còn trái lại mình thở ra rồi là mình nín thở lại tắt ý thì nó không bị tồn khí, để nó bị giữ cái mũi nó trong. Nó thì lưu ý trên cái bàn đó, thì do đó thì con thấy cứ đúng năm hơi thở con tác ý một lần, năm hơi thở tác ý lần, đừng lộn, đừng tới sáu và bài. Phải nhớ nó có vọng tưởng hay không vọng tưởng thì không quan trọng, mà cái quan trọng của chúng nó là đừng có sáu bài hơi thở. Nếu mà tác ý trở lại thì không được, cứ đúng năm thôi, cứ giữ đúng năm hơi thở tác ý lần, năm hơi thở tác ý lần. Mà cứ nếu mà con tu 30 phút mà cứ năm hơi thở mà tác ý lần, năm hơi thở tác ý lần á, thì cái kết quả của con đã xong cái đề mục này. Còn nhớ chứ nó không phải là đỡ cho hết vọng tưởng rồi mới xong. Không phải đâu, có vọng tưởng nó sẽ xẹt vào, nhưng mà vì con sẽ tác ý mà lúc bây giờ nó xẹt vào, nhưng mà con còn nhớ được cái hơi thở con tác ý đúng năm hơi thở, thì tức là nó sẽ bị cái câu tác ý của con nó sẽ đánh dẹp ra, cái niệm nó sẽ đánh dẹp ra, nó không có thể nào nó duy trì được cái niệm mà khi con nhớ con tác ý thì nó sẽ không còn ở trong tâm con nữa. Thì có năm hơi thở, bây giờ thí dụ như con thở hơi thở thứ nhất nè, hơi thở thứ hai thì nó có niệm xẹt, mà nếu mà cái niệm nó xẹt mà con không nhớ thì tức là con sẽ đến sáu bài rồi, phải không, con hiểu chưa? Không, còn nếu mà con nhớ thì tức là con tác ý thì coi như là nó đi hạng hai, nó đi hàng hai, cho nên đến năm hơi thở là còn đắc ý thì nó sẽ là dừng liền, bởi vì đắc ý là cái niệm kia nó phải dừng.
Yeah.
Thôi chưa, cho nên vì vậy mà nếu mà cứ năm hơi thở con đắc ý là năm hơi thở đắc ý là mà nó suốt cái thời gian 30 phút là kể như là cái con tỉnh thức rồi.
Yeah.
Con được tỉnh thức rồi,
30 phút,
30 phút con đã tập tỉnh thức được trên hơi thở, chứ không phải dùng hơi thở ức chế tâm.
Yeah.
Bởi vì nó phải còn niệm thôi chứ nó không bao giờ hết niệm, mình mới tu.
Yeah.
Mà nếu mình ức chế hết tâm hết cái niệm của nó rồi thì sao?
Yeah.
Nó lại sai, nó không đúng. Con hiểu rồi không? À, thì bây giờ về tu về cái mặt này, nhưng mà trong khi tu về hơi thở như vậy đó, mình đang ngồi mình thở mình đếm vậy đó, mình nghe cái cơ thể của mình nó ngủ, nó báo cho mình biết nó muốn ngủ thì có con đứng dậy không biết. Rồi bắt đầu bây giờ con tu trong một ngày 4 thời sáng chiều tối khuya 4 thời. Mà thí dụ như buổi sáng này con tu không thì sao, mà tới cái giờ này xong mình còn tu hơi thở mình sẽ nghe nó buồn ngủ.
Yeah.
À, thì con lưu ý, thường xuyên lưu ý hàng ngày, con lưu ý bữa nào buổi sáng này cái từ khoảng 9 giờ 8 giờ, bữa nào nó cũng có cái trường hợp xảy ra rồi, nó cũng lặp đi lặp lại cái trường hợp mà đúng giờ đó, con biết như vậy rồi thì bắt đầu đó con biết. Thí dụ như bây giờ tu 7 giờ đến 8 giờ, mà 7 giờ con tu đến 8 giờ thì không thấy gì, mà bắt đầu sang qua 9 giờ thì bắt đầu thấy nó có cái cảm thấy. Thì lúc bây giờ trong cái thời gian mà còn tu ở trong 8 giờ thì con chuẩn bị con đi tinh hành trước khi nó xảy ra buồn ngủ.
Yeah.
Nghĩa là con phải đánh trước nó chứ đừng để cho nó
không gì đó.
Thì con được chừng con thấy cái cảm thấy buồn ngủ đó thường thường hay xảy ra trong khoảng giờ thời gian đó.
Yeah.
Thì trong khi đó là con không có để cho nó hiện ra cái thức ngủ.
Yeah.
Mà con đã đi kinh hành trước.
Yeah.
Con nghĩa là ngừa nó trước, cho nên vì vậy nó qua luôn rồi, nó không còn cái trạng thái đó nữa.
Yeah.
Chứ con đợi quá nó ngủ, mình đứng dậy mình đi, mình phá nó thì cũng được, nhưng mà có điều kiện là nó không hết.
Yeah.
Nó không hết tiền nó đâu. Bởi vì nó có ngủ rồi là nó có cái niềm si nữa rồi. Mình đứng dậy phá được niềm si nó cũng dứt dạng.
Yeah.
Còn khi đó mình đứng dậy mình cũng phải thở, mình tu theo hơi thở, chứ mình không tu theo cái niềm cảm giác. Tu theo bước đi của mình, nhưng mà cái kết quả của con sẽ thấy con đã ngăn được cái hỗn trận. À, thì tức là mình cứ lưu ý tu thời gian sau nó cứ tính cái giờ đó nó hay sai là gì, nó hay sai hay là buồn. À, thì bắt đầu đó mình sẽ trước tới khi cần tới cái giờ đó là trước đó thì mình đã đi tinh hành trước, mình đi trước nó buồn ngủ, đỡ nó buồn ngủ rồi con biết khi mà nó buồn ngủ mà làm rồi con đi nó rủ qua rủ lại.
Yeah.
Ráng cố gắng hết sức mình để mình chiến đấu nó thì mình đi tới đi lui đi ra hoài đi vậy chứ nó chân thấp chân cao chân này đá chân kia
đi trong trạng thái mê
chứ còn cố gắng tỉnh cũng khó lắm. Còn mình biết trước nó sắp sửa xảy ra mình đi còn ở trong cái trạng thái tỉnh, do đó mình vượt qua cái thời gian nó đến, nên là nó không có đến đánh mình được, bởi vì mình đang đọc thẳng rồi. Chứ còn mình ngồi mà đợi cho nó buồn ngủ rồi thì chiến đấu nó khó hơn, nó là mình thừa bệnh hơn thì mình thì bắt đầu bây giờ con tu hai cái đêm một ngày trước. Một khi đó trong cái thời gian mà mình tu 18 cái đêm một ngày á thì nó còn nhiều thời gian chứ đâu phải con cũng
còn về đây ở lâu với thầy này chứ cho con từng bước một thôi.
Bước vậy
nào cho xong bước đó
thì không? Bắt đầu con có hai cách đi kinh hành.
Yeah.
Chứ không phải một cách.
Yeah.
Thì thầy đi chứ để cho con thấy cách đi
thế rồi con ví dụ như thế này nó bắt đầu là phải đi kinh hành, nó có cái cách thức đi kinh hành hay đi kinh hành nữa, đi kinh hành mà gọi là chánh niệm chánh giác định á, chứ chưa cái tình giác định thế là thầy nhắc cái thứ khi đi kinh hành thế là mình chú ý chú ý tôi đi là đạo cái chú ý biết tôi sợ bước bạn rồi thì năm mười bước thì nhắc là tôi đi không nhắc là còn phải chú ý thì chừng mực mà nó có niệm con cũng nhớ là con phải cứ ghi chừng năm mười bước rồi nhắc, nên là nó cũng có cái niệm chứ mình không có dừng cái niệm mà tự cái tác ý nó là chưa dừng cái niệm. Tuy nhiên nhiều khi nó nhiều khi cái niệm nó lâu còn tới 2-30 bước con không nhớ đâu, nó lâu lắm cho nên con không nhớ, cứ nhắc rồi sao đó nó quen rồi thì bắt đầu nó giúp cho con thấy
như là tác ý đó, thì nó sẽ là đường đó và nó sẽ thì con không nó hết mà còn mặn phải bị chết nên nó phải dành từ tâm đã bị vui tươi hơn đó là việc phát về tâm. Bắt đầu bây giờ đi tới thứ hai nó là đây để mà cái tâm nó còn và những giác nó bình tĩnh thì con sẽ tập cái này con cũng tập cho nó quen thôi. Còn cái đi mà đi như bình thường này thì đi như là cảnh con sẽ tập đi này. Nếu mà khi mà cái thờ mà tu nó để mà chạy những giác thì con đi cũng biết đi. Còn nếu mà con tu thì chỉ mà tặng con cũng đi như vậy nhưng mà tâm phải làm cho nó thật. Con đi cũng nhắc cũng như vừa vậy thôi. Thì cái hồng lê tự thành vào đây là cái bước đi của tâm pháp này. Nó vô đạo mạng cũng một cụ xe nó làm cho tất thành cái bước đi của nó kết nó là cái tự xe lăn điều đặc biệt. Ví dụ là bây giờ con không có để hai cái tay chỉ nhíp như thế này nó chỉ để cho con một cái hai cái chân nó nhíp thôi. Cái còn hai cái tay con không phải làm hoặc là để mà chịu được con như thế này đi hoặc là con để sao lưng như thế này. Nhưng mà trước khi mà con đứng dậy con bảo cái tay cá để sao lưng con mới để cái tay sao lưng con ra lên rồi con mới để cái tay mặt để lên cái tay trái con để rồi con mới ra lên ra bước thì cái chân trái bước là thì con nhón nó lên vậy không nhón rất là này bây giờ thầy để mặt để cho con thấy nha không thầy bảo chân mặt bước không quan mình lấy lên liền vậy thì nó đúng cách của nó là phải dở cái gót lên như vậy cái mặt chân của mình thì gót dở lên rồi mới dở thì lên để xuống thì để mấy ngón chân xuống rồi mới để gót thì theo từng cái động tác lên xuống nhiều nhà hết nó thành cổ xe vậy. Bây giờ ví dụ thầy đi thử ha, đi cá bước đó thầy dở lên ha để xuống mặt bước bây giờ để xuống trái bước dở lên để xuống thì mặt bước giờ lên xuống mà nó không có bước dài nó phải bước ngắn không bước dài quá bước dài quá chân này bị xiên nó thành cái động tác của hai cái chân là nó bước nó vừa lên để xuống vậy cái chân này nó chỉ mở nó giữ thẳng thân nó không bị đổ thì cái chân này nó dở lên để xuống thì cái chân này không phải là giữ thẳng mặt nữa cho nên mình bước xa quá thì nó phải đập cái chân này nó xiên còn cái này con bước vừa thì nó vẫn giữ thẳng mặt nữa. Thế nên nó đi, cái bước đi của nó ngắn ngắn chứ nó dài lắm. Rồi nó thấy cái chân này xong rồi nó làm cái trụ để giữ cái thăng mặt của cái thân mà. Cái chân này nó mới có cái điều kiện nó dở gót lên, nó mới dở lên. Rồi con đi thử rồi, cái mặt kia cứ nhúc lên, dở xuống nhiều nhà. Chưa quen, con nhóm gót lên. Nó có từ cái hành tập nó gì đó rồi con tập rồi nó sẽ nhịp nhàng con sẽ giữ phần rõ ràng rồi bắt đầu đó là cái phương pháp để giúp cho cái tâm mình nó tỉnh tịnh chứ không phải là nó tỉnh giác không xuống đâu mới tập thì nó mới tỉnh giác ở trên cái hành tập đó sau đó nó bám chặt vì nó nhịp nhàng nó làm cho cái tâm của mình nó bám ở trên đó bám ở trên cái thân cái niệm của nó cái niệm thân hành đó còn mà đi như kia thì nó không có nhịp nhàng đó mà đi cái này con thấy cái gót dở lên rồi cái gót bên đây dở cái khi mà chân này cũng vậy dở lên thành ra khi để dở lên để xuống dở lên để xuống rồi cái chân dở lên để xuống nó nhịp nhàng
đó ra lên tới đâu làm việc tới đó
cứ ra lên đầu làm việc tới đó hoặc là
hay quá trời
con đếm một còn như ra là như lính đi mà một hai nó đi nhiều được ngàn lắm
hay quá
mà nó có cái định tĩnh nhưng mà khi mà con tu tập vậy rồi nó không phải bình thường đâu khi mà tu tập vậy rồi thì cái lực của nó từ trong thân của con nó xuất hiện ra cái lực mà tinh tấn nhất chi nó xuất hiện ra cái chân con bắt đầu nó nhẹ nhàng mà nó nhịp nhàng lắm rồi cái nó làm cho cái thân con an lạc cái thân an nhất chi á nó hiện ra rồi cái tinh cái hỷ giác chi rồi cái niệm giác chi tức là cái nhịp nhàng đó là cái niệm giác chi rồi rồi cái định giác chi nó bám chặt ở ngoài ai làm gì nó không có mất tâm không giật ra rồi cái xả giác chi rồi cái định giác chi nó xuất hiện bài cái trong cái phương pháp đó nó xuất hiện là do đó khi mà con tu cái định niệm thở mà căn bản rồi con chuyển qua cái pháp này con tu nó dễ dàng lắm, nó không có bị phản ứng. Còn bây giờ thì con tập con thể thích
như vậy là hai pháp đó là quá là nhiều rồi.
Rồi đó con nhiều vậy đó. Con tập cho nó chỉ quen thôi. Con tập ít thôi, tập chỉ khoảng được 5 phút thôi. Cái pháp mà thân thân niệm mà đi mà nhịp nhàng
chú
ý đó thì con tập. Còn cái kia cái phương pháp mà chánh niệm thân giác này thì đi kinh hành đó thì con tập 30 phút mà mình một giờ là cao. Chứ đừng có tập cao hơn. Về định niệm hơi thở đó, thì con tập từ cái điểm nó cũng khoảng 30 phút thôi. Đừng tập cao hơn. Dù nó có an hay không an thì con cũng tập ở đó không. À cỡ 30 phút rồi. Đừng tập tập nhiều quá, quá sức của mình. Lui trở lại nó khó lắm, bởi vì khi mình tới thì mình phải đi tới luôn. Ví dụ bây giờ con tập 1 giờ rồi thì phải dưỡng giờ, không có lui được à. Mà con tập 30 phút, cứ 30 phút cái vừa dưới sức của mình, mà 1 giờ thì nó quá sức. Mà hãy là mình tăng lên 1 giờ rồi lui lại thì
không nên.
Không nên, không nên. Bởi vì cái ý chí của mình bị nó trùng, không có gan cả. Còn cái này mình giữ 30 phút mình tu, cho nên các bạn phải tiêm chuẩn.
Căn bản 30 phút trước thì mới bảo được, là được 30 phút, bằng nếu chưa được 30 phút, rụt lui chút
được. Rụt lui chút cũng được, rồi mình tăng dần lên, mình tăng 30 phút. Có vậy đó. Thì nhớ là tập kỹ gần như vậy, về hơi thở là con tập như vậy. Nhưng cái điều quan trọng nhất, còn một điều quan trọng cái đó là những cái pháp tu, còn một điều quan trọng để mà xả tâm là cái quan trọng nhất. Tại vì khi con ngồi nghỉ hoặc là con nó cũng phải mình tu cũng không có giờ mình nghỉ chứ đâu phải là giờ nào mình cũng hô pháp mình tu đâu. Nhưng mà chính cái giờ nghỉ đó là cái giờ quan trọng. Nghĩa là những cái pháp đó nó giúp cho tỉnh thức, định tĩnh này kia, nhưng mà không khéo thì con sẽ bị ức chế. Còn chính cái giờ nghỉ đó là một cái giờ quan trọng. Bây giờ nghĩ tất cả cái tâm niệm con nó khởi ra cái gì, nó muốn làm cái gì, nó muốn nói chuyện hoặc là muốn cái gì đó thì con gạt, không có được, nó làm theo nó thì gọi là xả tâm. À mới ngồi vậy bằng giờ nó bảo bây giờ đi lấy cái chậu quét, nhớ đừng là giờ này không phải giờ quét, tao không biết rồi. Mà lấy cái cỏ kia là nó bảo đi ra nhổ cỏ, tự nó ta sai, nó thấy nó gai mắt mình rồi, đó là nó sai mình đó. Chứ là tao giờ này tao ngồi chơi vậy không, thư giãn chơi vậy không, mày không sao đâu. Là chính cái lịch của mình mà cứ nhắc nó không làm thì đó là mình sai.
Hay
cái đó là cái quan trọng. Con thầy thật sự ra thầy nói như thế này, không có tu pháp nào hết mà tối ngày mình là người vô sự, cứ nó sai bảo gì trong bụng mình cứ sai, sau đó nó sẽ bấm mãi với chiên xuống hiện. Mà nhưng mà mình không có pháp thì mình làm đâu ấy. Cho nên bộ không có pháp để mình tu, để mình tập sự tỉnh của mình thêm, cho nó hỗ trợ thêm, cho nó nhanh thôi. Chứ còn nếu mà cái người mình chậm lì với cái ngồi chơi tối ngày mà tâm sai không được là xả hết. Cái tâm nó khởi nó sai, đầu tiên nó sai mình vậy, sau đó nó không sai được nữa thì coi như trong báo nào. Vì nó không có bảo mình làm cái này làm cái kia, nghĩ cái nọ được thì cuối cùng nó sai mình không được thì nó mất. Cái đó là cái quan trọng. Cái quan trọng nhất. Con ngồi chơi thì con tu hết giờ rồi con ngồi. Mà coi chừng cái tâm mình nó bảo mình đi làm này kia này kia, hoặc là bây giờ lấy kinh sách ra nằm nhất định á, tao tu cũng đọc gì hết à,
là ngồi chơi làm biết,
ngồi chơi làm biết, ngồi người vô sự á. Nó bảo cái gì con làm á, bảo nghe ba cũng không nghe đó, tao biết cách tu rồi không nghe. Nó buồn buồn, nó kém chị em. Con nhớ cái đó là cái quan trọng nhất của cuộc đời tu, chúng ta gọi là Phật. Mà Đức Phật gọi là trước ngày để tôi trước ngày Phật. Cho nên tất cả những cái này là những cái điều mà rất là quan trọng. Cái thời khóa biểu của Đức Phật đã ghi lại thời nào cũng đẩy lui chứng đại văn, chứng đại văn.
Người ta trong kinh chỉ nói là đẩy lui chứng đại pháp thôi, mà đâu có biết cách làm
đâu. Đâu có biết cách làm. Người ta tưởng là có cái gì chướng ngại trên đó mình đẩy lui, nhưng mà sự thật cái chướng ngại đó là cái tâm nó khởi muốn cái này kia là chướng ngại, thì nó làm cho mình không vô sự.
Hay quá, hay quá.
Nó thành ra mình cứ đẩy vô sự này đi. Còn những cái pháp mà tu hành đó là những cái pháp cũ. Thì chính cái này là con tu hành mấy kia mà con không biết cái này chính đó, thì coi như là con bị ức chế đó. Con tu ở trong pháp, hoặc trong bây giờ mà con tu các pháp đó, ra rồi nó sai con đi quét rác, đi làm cái này kia.
Thông thường
thì coi như là con bị hết, con bị ức chế hết, không có.
Thông thường mọi người tu đều như vậy hết.
Thầy nói vậy thì họ bị dính như vậy. Cho nên nhớ cái giờ mà thả thư giãn, mà cái giờ mà ngồi chơi, cái giờ đó quan trọng. Giờ đó quan trọng, giờ đó là giờ thật sự xả tâm. Mà hãy xả tâm được thì vô pháp tu về. Mà xả tâm không được thì vô pháp này được, con cứ lặp lặp giặt à, con cứ làm cho nó phi hỏa,
đó là phóng dật rồi đó thầy.
Phóng dật rồi, thì do đó con vô tu pháp thì con phải giữ chế hơn, không có làm sao. Và đồng thời mình đi đến đi sâu nữa đi, tức là bản giới chi nó không có sức nghiệp đủ đâu, nó không có sức nghiệp đủ. Đó là thầy dạy con, bởi vì thầy biết con có cái tâm quyết nỗ lực tu, cho nên con cứ phải khi nào có cái gì con cứ đến đây gặp thầy thử, đừng dẫn cho ai biết. Ở đây thầy có ba người tu mà thầy chấp nhận để cho họ riêng gặp thầy thôi, để mà thầy dẫn họ đi tới tỉnh châu, tới nơi đi được, thì những người đó thì thầy mới tiếp nhận. Chứ còn những người mà tu tập cho lấy có đó, thầy không kể, khi nào lâu lâu thì nhắc nhở khéo họ thôi rồi họ nhận ra. Chứ còn dù có nói gì đi nữa họ cũng không có làm được cái lời của mình đâu, khó lắm.
Thưa thầy, khi mà ta ý câu mà cái vô tôi biết tôi vô sợ ác, tôi biết tôi sợ ác, thì khi đó toàn tâm toàn ý mình để vào cái câu ta ý
đó. Ta ý đó mà phải để toàn tâm toàn ý cho kỹ á, chứ không phải ta ý theo cái kiểu mà mình lấy có
trên miệng
thôi. Không phải đâu,
phải toàn tâm toàn ý.
Toàn tâm toàn ý của mình thì là ta ý ra, mà toàn tâm toàn ý nó mới có lực. Cái còn ta ý mà theo kiểu mà con làm như thường thói quen thì không có được.
Dạ,
tôi không kết quả được.
Cảm ơn thầy, xin thầy mấy phút là đủ rồi.
Được rồi. Có gì là phải vô đây liền.
Dạ. Thưa thầy, sau mà 4 ngày được thầy chỉ dạy các phương pháp môn mà tu tập, thì con về con tu tập lần lần qua từng ngày, thì con trên như sự tu tập thì con thấy có những cái điểm mà con chưa có hiểu, con kính xin thầy chỉ dẫn cho con được thêm rõ ràng. Trong cái pháp môn định niệm máy thở thì thầy dạy có thể là ngồi mà hít thở, theo dõi hít thở, cũng như là có thể đi mà theo dõi hít thở. Thì cái pháp môn đó trong thời thứ nhất vào khuya và thời thứ ba vào buổi chiều thì con tập rất là tốt trong cái tư thế ngồi. Tức là hai ngày vừa qua thì trong khi con ngồi hoàn toàn tỉnh thức, không có một niệm không có bị lồn cái đệm cứ nâng hơi thở, thì con tác ý một lần. Nhưng riêng cái thời từ 7 giờ sáng với lại thời 7 giờ tối, cái thời đó thì nó chưa được tròn vẹn lắm. Và khi trong thể ngồi thì có 1-2 lần, nhiều lần là 3 lần, thì đếm lên đến 6 phút. Thì như vậy là con thấy có phần tiến bộ khá nhiều so với hôm đầu tiên và hôm thứ hai. Nhưng mà khi mà ngồi mà đặt tròn vẹn tâm vào trong chuyên nhiếp hơi thở thì con không hiểu là cái trạng thái tâm mình phải đến mức như thế nào cho nó đúng. Kính xin thầy cho con được rõ.
Trong cái đề mục thứ nhất của định niệm hơi thở đó thì con chỉ tu con đếm không lộn thôi, nên là nó có cái niệm khởi cũng được mà không cũng được, không có quan trọng ở chỗ niệm, mà quan trọng ở chỗ cái pháp dẫn. Pháp dẫn tức là pháp tác ý, đừng có quá cái thời gian của nó. Ví dụ như đếm 5 hơi thở thì nhớ nhắc, tức là tập cái tỉnh thức ở chỗ cái nhớ để nhắc thôi. Chứ không phải tỉnh thức ở trên cái hơi thở, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô mà quên nhắc á. Mặc dù là mình biết hơi thở ra vô mà mình quên nhắc á, tức là ý thức của mình đã bị chìm. Nó chìm rồi, mặc dù nó không có niệm khởi gì hết nhưng mà nó vẫn chìm ở trong tưởng. Cũng do cái kẻ đó đó mà cái tưởng nó thay thế cái ý thức. Do vì vậy mà nó đưa, khi mà kéo dài theo thời gian mà dài ra từ 20 hay 50 hay là 100 hơi thở thì bắt đầu hoàn toàn cái tưởng nó chi phối hết rồi, cái tưởng thức nó chi phối. Cho nên vì vậy mà căn cứ cái năm hơi thở thì định lộn thôi. Có nghĩa là mình cứ hít thở đúng năm hơi thở, còn cái niệm khởi hay không niệm cũng không sao hết, không quan trọng chỗ đó. Bởi vì nó tới cái điểm một mà thứ sáu á, thì nó có cái phương pháp để mà làm cho cái tâm nó không có niệm khởi. Hay dành cho tâm niệm khởi, cái này cái điểm một thứ nhất á, là chỉ mình tập cho đúng cái pháp thôi, tức là cách thức dẫn cho nó đúng. Cái pháp dẫn đó, cái mục đích của nó là dẫn đường lộ, tức là mình tỉnh thức. Mình tập đây là mình tỉnh thức, chứ chưa phải là ức chế cái tâm mình cho nó hết vọng tưởng hay gì. Người ta lầm á, cái tu tập người ta lầm là cái chỗ người ta dùng cái hơi thở, người ta tác ý để cho nó hết vọng tưởng, thì cái đó là cái sai. Mà chính chúng ta phải hiểu cái mục đích của cái đề mục này á, là làm sao mà chúng ta tác ý nó đúng cứ năm hơi thở, là chúng ta tác ý là khi mà tác ý như vậy đó thì nó cái tâm của chúng ta nó có vọng tưởng cũng tốt, bởi vì để cho nó tự bình thường chứ không có được tập trung quá căng. Mà nhiều con chỉ tuy thở có năm hơi thở nhưng mà có cái cố gắng để mà tập trung biết cho hơi thở ra vô để cho không niệm á, thì con cố gắng thì con nó sẽ không niệm. Nhưng mà không niệm đó nó bị ức chế. Còn để cho nó có niệm, nó tự nhiên, nó không niệm cũng tốt, mà nó có niệm cũng tốt, cho nên vì vậy đó mình để tự nhiên hơn, không có tập trung nhiều, nên nó không căng, không nặng đầu. Do đó mà chỉ mình nhớ, cứ ráng mình cố gắng mình nhớ sao cho được đúng năm hơi thở, mình đếm đúng năm hơi thở thì mình tác ý là, cho nên cái mình đúng năm hơi thở tác ý là thì mình để hơi thở mình mà không có tập trung nhiều, nó tự nhiên hơn. Và cuối cùng thì mình đạt được đúng năm hơi thở thì coi như là mình chuyển qua cái điểm một khác rồi. Cái này có cần gì hết.
Thưa thầy, như vậy là con đi cũng theo đúng như thầy chỉ dạy rồi, là con không ức chế cái tâm con. Con chỉ cần biết nó có hơi thở hơi vô ra, và mỗi lần thì con tự đếm trong đầu. Nhưng mà đôi lúc thì đếm nó cũng qua đi mà quên tác ý, là như vậy đó.
Con nhớ bây giờ con cứ nhớ kỹ là nó sẽ hết không?
Dạ. Con để tâm con rất là nhẹ nhàng, không có ức chế gì hết.
Đó, cái đó được đúng rồi đó con.
Dạ.
Nó rất nhẹ nhàng, mình không có ráng tập trung gương. Bây giờ ví dụ như nghe nói gương thì có nhiều người mới tu họ biết không, để thầy ví dụ cái gương. Bây giờ con bắt đầu nó không có gương tâm thì con bảo hai con mắt nhìn cái chóp mũi.
Dạ.
Tâm phải tập trung ngay nhân trung, ngay cạnh cái mũi của mình.
Dạ.
Cạnh mũi đó, cái nhân trung ngay chỗ này. Mình nhắc nó ngay rồi, bắt đầu bây giờ đó mình bảo hít vô, tôi biết tôi đi vô, thở ra, biết tôi thở ra. Thì lúc bây giờ đó con mới hít vô thở ra, mà con hít cái hơi thở rất chậm.
Dạ.
Mặc dù hơi thở con thì nó khoảng như là 20 hơi thở là một phút đi, nhưng bây giờ đó con lại hít chậm, rất chậm. Nghĩa dạ. có thể con cái thời độ thời gian, cái sức mà hít chậm của con đó, có thể nó là một phút hoặc 2 phút một hơi thở.
Dạ.
Nếu một hơi thở hít vô vậy đó, con hít rất chậm, nó cái sức nó vuông nó xoáy ngay ở chỗ này, nó như là một cái cây đinh mà chắc như đây vậy.
Yeah.
Đó thì do đó con cứ hít chậm rồi con thở ra chậm hết ra, thì có thể nó có cái người mà hơi thở mà dài họ có thể 5 phút nó mới hết một hơi thở mà.
Yeah.
Cái sức vô mạnh lắm. Yeah. Đó, do đó vì vậy đó là cái sức tập trung rất cao. Nếu mà cái người nào mà tập trung như vậy đó, thì khi một hơi thở là 5 hơi thở mà họ thở rồi thì họ ra họ bị nhức đầu.
Dạ.
Nó cho nên đó là cái sức tập trung gom. Còn mình cứ để thở tự nhiên là bây giờ thấy vô tôi biết thấy vô thở ra, rồi mình để mình thở tự nhiên thôi.
Dạ.
Nó không có cần tập trung nhiều, nó có hay không vọng tưởng mình không quan trọng với cái vấn đề đó, mà nó quan trọng ở chỗ cứ đúng năm hơi thở.
Dạ.
Cứ đúng năm hơi thở ta cái là năm hơi thở ta cái con nhớ được như vậy là tỉnh thức.
Dạ.
Nó không có quên nữa.
Dạ. Thầy con để cái hơi thở mà dài vừa sức quan,
vừa sức
nó không công nghệ mà tức là không có tạo ra một cái trạng thái cảm giác gì khác hết được, mà chỉ thấy thoải mái thôi.
Đó. Dạ. Rồi cái hơi thở con, cái đặc tướng hơi thở con, nó ví dụ như nó dài thì con thở dài, nó ngắn con thở ngắn.
Dạ.
Không có bắt buộc nó phải thở ngắn mà thở dài, mà dài thở ngắn không bắt buộc, để tự nhiên.
Dạ.
Con giữ tự nhiên, nhưng mà khi mà mình nhìn cái hơi thở mình tập trung thì nó cũng mất tự nhiên.
Dạ.
Nhưng mà mất cái tự nhiên trong cái bình thường chứ không phải mất tự nhiên mà thái quá.
Dạ.
Thì nó đúng.
Dạ.
Mấy cái này là nó có thể nó sai đó.
Dạ.
Mới vô đầu chứ tôi về hơi thở nhiều người không biết cách á.
Dạ.
Thì nó dễ bị sai.
Vậy con sợ ngay những bước đầu mà không có thưa thịt cho rõ ràng thì sau này sẽ đổ vỡ mất.
Rồi nó bị quân cái nếp á. Khi mà tôi nó quen rồi nó bằng cái nếp, cứ mình vô cái nó dính vô đó.
Dạ.
Nên nó khó, còn bây giờ mà ngay bây giờ mình gỡ rối ngay từ lúc đầu đó, nó chưa có bị thói quen, thành nó dễ.
Dạ.
Chứ nó bị thành tư quen á, là khi mà thích thở của nó lọt đó. Dạ. Giờ ngay giờ thì con có...